Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề là mầm họa của dục. Nói đến dục là nói đến mầm họa. Nhưng mà vấn đề là mầm họa như thế nào? Và nếu như dục là mầm họa thì tại sao mọi người thế gian họ thì lại nghĩ ngược lại? Dục là niềm vui, dục là hạnh phúc. Và để có thể thấy rõ được điều đó, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu thế nào được gọi là dục và dục vì sao được gọi là mầm họa. Nói đến chữ dục, ta dịch nghĩa theo tiếng Việt đó chính là những ham muốn, tham đắm, thích thú. Khi nào ta thích thú một điều gì đó, ta tham đắm vào một cái gì đó và ta dính mắc vào một cái gì đó thì cái đó được gọi là dục. Và nói đến dục thì chúng ta không phải hiểu đó chỉ là cái mong muốn của con người bình thường qua đối với một con người, mà lòng mong muốn, ham muốn, dính mắc nó còn là năm món ngũ dục giữa thế gian. Năm món đó: thứ nhất là tiền tài, thứ hai là sắc đẹp, thứ ba đó là danh lợi, thứ tư đó là ăn uống, và thứ năm đó là ngủ nghỉ. Và đây là năm món không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Tuy nhiên, không thể thiếu thì đúng, nhưng mà vấn đề là chúng ta còn đắm nhiễm và dính mắc vào trong năm món, năm dục gọi là trưởng dưỡng. Cũng bởi năm dục trưởng dưỡng này khiến cho đời này chúng ta tái sanh trở lại, tái hiện nơi cõi ta bà, dính mắc vào trong năm dục, đời sau tiếp tục dính mắc vào trong năm dục. Chính sự ham muốn dính mắc đó, nó là nghiệp nhân để tạo ra cái nghiệp quả của sự ham muốn. Và từ nơi đó, cho nên một khi đã vướng vào lòng dục, con người sẽ rất khó để mà dạo qua hai cõi trên, đó là cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Và con người chỉ có thể lẩn quẩn ở trong cõi dục giới mà thôi. Dục giới đó là nơi chỗ dành cho những người mà với đầy dã tâm và ham muốn. Cho nên lúc nào mà ta còn dã tâm, lúc nào ta còn ham muốn thì lúc bấy giờ ta chỉ lẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người cho đến cõi trời. Có nghĩa rằng con người của chúng ta hiện nay là đang ở cõi thứ năm. Và nếu chúng ta sống không tốt, bị dục chi phối thì đó chính là mầm họa để ta rớt vào trong tam đồ. Người đi vào trong tam đồ là những người không biết tu tập, Nhưng mà những người tu tập mà không biết kiềm chế để cho dục vọng lôi kéo thì người tu tập cũng rớt đài như thường. Cho nên người đã tu chưa chắc đã là người mà không còn rớt vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Tu đến nơi, tu đến chốn, biết kiềm chế, không để cho dục vọng sai khiến, không để cho nghiệp thức lôi kéo, thì lúc bấy giờ chúng ta mới được an lành. Còn nếu chúng ta ngày nào còn dục thì xin thưa ngày đó không có yên tâm. Chẳng hạn như có một người Phật tử tới hỏi chúng tôi: thưa thầy, con hiện nay là một Phật tử, nhưng mà con có bạn bè là những người không phải Phật tử, họ không có đi chùa, nhưng mà họ nói với con là anh đi chùa anh làm thiện, tôi không đi chùa tôi cũng làm thiện, như vậy thì giữa anh và tôi khác nhau chỗ nào? Không đi chùa cũng thế thôi, cuối cùng cũng là làm thiện, và tôi sống ở cuộc đời tôi vẫn tốt như thường, tôi không hại ai, tôi đi làm thiện, tôi từ bi thương xót tất cả mọi người. Như vậy thì có nhất định phải đi chùa hay không? Có nhất định phải về giảng đường chùa Xá Lợi để nghe pháp hay không? Và cái người đó đặt ra vấn đề như vậy. Theo các vị suy nghĩ thế nào? Người mà không đi chùa ở nhà làm tốt như vậy có đủ chưa? Đủ chưa thưa các vị? Hả? Và chúng tôi nhận hầu hết các vị đều nói chưa. Nhưng mà chưa ở chỗ nào? Chưa ở chỗ đó là chúng ta luôn luôn gặp mầm họa của dục. Vì chúng ta có lên chùa là tự nhiên tâm của chúng ta nó thư thới, nó an lạc. Bởi vì nếu như ta để cho cái tâm này giữa thế gian thì canh chừng nó rất là khó. Từ ngay do đó thế gian mới có câu nhàn cư di bất thiện. Khi nào mình nhàn là đủ chuyện xảy ra. Còn khi mình mà làm đủ thứ chuyện, người ta nhìn bề ngoài người ta nói người này vất vả, nhưng mà thật ra người lao động chân tay làm việc vất vả hay lao động trí óc làm việc cũng vất vả, nhưng có lao động thì tâm mới sáng. Tâm có không có suy nghĩ lung tung, không có suy nghĩ những điều bất thiện, tâm không bị mầm họa của dục lôi kéo. Cho nên với một người mà không biết đi chùa rất khó để kiềm chế. Mình đi chùa hàng tuần mỗi ngày còn chưa thấy gì, mầm họa của dục vọng vẫn còn đang quanh quẩn quẩn quất đâu đây. Cho nên cần phải đi chùa để được gần Phật, gần pháp, gần tăng, để rồi từ đó chúng ta giảm dần tất cả các dục ham muốn. Thật ra giữa cuộc đời này với năm món dục, nhiều người đã sai cuồng vào trong năm món dục đó thưa các vị. Có người là lao đầu đi kiếm tiền, mở miệng ra là tiền, cái gì cũng tiền. Họ tính toán chi ly giữa cuộc đời cũng là tiền. Họ ích kỷ nhỏ nhen với mọi người và không muốn giúp đỡ ai cũng vì chữ tiền. Và do chữ tiền cho nên thế gian mới nhắc nhở và gọi đó là tiền bạc. Cái chữ bạc ở đây có nghĩa là bạc bẽo. Ai dính dáng tới đồng tiền, có người này sẽ trở nên bạc bẽo với tất cả mọi người. Nhưng mà cũng có người không dính vào tiền thì lại dính vào cái khác, dính vào chữ sắc. Cứ mỗi một ngày đắm chìm vào trong sắc và cứ ngó vào trong gương, gương hỏi gương ơi có ai đẹp bằng tôi, cứ tối ngày như vậy. Đừng tưởng đó chỉ là một câu chuyện của bà phù thủy trong câu chuyện của nàng Bạch Tuyết, mà đó là câu chuyện của mỗi người. Và ngày nào chúng ta cũng soi gương, vì đi đâu chúng ta cũng nghe người ta khen, và người ta khen riết cuối cùng mình bị chết vào trong một chữ sắc. Họ khen chúng ta đẹp quá, người đâu mà đẹp một cách lộng lẫy, người sao mà nhìn khuôn mặt là cảm thấy dễ mến dễ ưa. Người ta nói riết, tự nhiên ta về ta xem mình trong gương, hay nếu không có gương thì xem khuôn mặt của mình trong nước và thấy ngó qua ngó lại tự khen mình đúng là mình đẹp thiệt. Và xin thưa chết một cái chữ sắc đó thưa các vị. Và từ ngày biết mình đẹp cho nên sau đó bắt đầu ông a ông ảnh, không chịu làm gì hết. Bởi vì nếu mà làm thì nó sẽ tàn hoại nhan sắc. Ra đường mà không thoa cái lớp gì đó thì sợ nó đen thủi đen thui. Rồi tay chân khi đi là phải may một cái găng tay, mà găng tay ở ngoài họ may ngắn ngủn, về mình mua thêm vải, mình may thêm một cái găng tay cho nó dài lên tới tận nguyên cánh tay. Đó là chúng ta đang giữ gìn cho một cái sắc đẹp. Nhưng mà chúng ta quá nhiều thời gian suy tư, tâm tư để nghĩ cho một chữ sắc từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta uổng phí rất nhiều tâm tư cho những dục vọng, cho những ham muốn. Và điều thứ ba mà chúng ta để tâm tư đó chính là danh và lợi. Chúng ta cầu danh, chúng ta mong mỏi danh. Bình thường giữa cuộc đời lam lũ và phải vất vả kiếm tìm món ăn, cuộc sống, lúc bấy giờ chúng ta chưa nghĩ đến danh. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu cuộc đời nó khá khá một chút xíu, và lúc bấy giờ chúng ta mới thấy danh là không thể thiếu. Có nhiều người sinh ra giữa cuộc đời cứ háo hức và đi cầu danh, làm sao cho mình cứ tiếp tục lên chức điều điều, và muốn người ta phải kính nể mình, muốn người ta gọi mình phải là ông này, muốn người ta gọi mình là bà nọ. Xin thưa, đó chính là một trong những ham muốn mà dục vọng chi phối. Ham muốn thứ tư đó là ham muốn ăn uống. Và xin thưa, làm sao biết được người này ham muốn ăn uống? Xin thưa, người nào mà các vị thấy vỗ ngực và nói tại chị không biết chứ tôi có tâm hồn ăn uống. Và xin thưa, người nào nói mình có tâm hồn ăn uống là xin thưa bị dính mắc vào cái ăn uống là chắc luôn đó thưa các vị. Bởi vì người có tâm hồn ăn uống họ sẽ tìm món ngon vật lạ, và thậm chí là họ đi sưu tập những nhà hàng, những cái tiệm mà ngon nhất. Rồi chẳng hạn như đến mỗi một địa phương họ dò thăm hỏi coi địa phương này cái gì ngon nhất. Chẳng hạn như có người nói chúng tôi là xuống Bình Dương là thầy phải tìm bánh canh ngon nhất. Tức là mỗi một vùng, mỗi một miền nó có những món ăn rất đặc biệt và đặc trưng của vùng miền đó. Rồi nói đến bưởi thì nhiều người biết rất rõ là bưởi Năm Roi là bưởi nó giòn, ngọt, ngon. Còn ra Hà Nội thì phải là bưởi Diễn, có nghĩa là đó là những loại mà ngon nhất. Họ đi tìm những món ngon, sưu tầm những vật lạ. Nhưng mà đó là những người ăn mặn. Còn những người ăn chay có bị tham đắm không thưa các vị? Có không? Ủa, ăn chay rồi cũng còn tham nữa hả? Dạ xin thưa, có đó thưa các vị. Mặc dù ta ăn chay nhưng mà hiện nay có nhiều người có một cái bản sưu tập tất cả những tiệm chay ngon nhất. Ăn chay rồi nhưng phải ăn chay cho ngon, còn ăn chay mà dở dở là không được. Từ ngay chỗ đáp ứng cái nhu cầu ăn chay ngon, cho nên một nhà hàng vào ngày rằm, vào những ngày tháng 7 họ dành nguyên một tháng ăn chay, và họ bán một cái vé là khoảng 75.000 cho tới 100.000 và thậm chí 150.000. Là bán cái vé đó vô là ăn, muốn ăn cái gì đó ăn. Mà họ bày ra đó là xin thưa, là kính thưa tất cả các món ăn. Nó không phải ít thưa các vị, nhiều dữ lắm. Nói về phở, không biết bao nhiêu tiệm phở chay trong đó. Nói về hủ tiếu, có rất nhiều loại hủ tiếu. Có nghĩa là vô trong đó là ăn bao nhiêu cứ ăn, không còn có đưa ra từng đĩa nữa, mà cứ ăn hết đĩa này. Và nhiều người mà bụng mà to to thì vào trong đó thì ăn mới lời. Ăn xong rồi có khi ăn 3 tiếng đồng hồ cũng được. Vô trong đó đặc biệt là không được ăn nhanh, ăn nhanh là lỗ chắc luôn. Mà ăn chậm chậm ăn 3 tiếng đồng hồ. Và có nhiều người rất là thích thú, rất sang trọng. Mặc dù đắt tiền nhưng mà nó có cái giá trị, tức là mình được quyền, cái quyền để lựa chọn tất cả các món ăn mình ưa thích. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đã dính mắc vào trong một cái ăn. Rồi chúng ta còn ăn đến mức độ là ăn quá cử, ăn nhiều cử. Buổi sáng chúng ta ăn sáng rồi, nhưng mà chúng ta thấy hàng đi qua chúng ta cũng ăn tiếp tục. Tới trưa chúng ta ăn tiếp, tới chiều chúng ta ăn tiếp. Thậm chí có nhiều người hỏi tối có ăn không, khuya có ăn không. Tức là 9 giờ đêm vẫn còn ăn, 10 giờ đêm vẫn còn ăn. Ăn cái gì? Hủ tiếu gõ. Có nghĩa rằng chúng ta ăn liên tục. Và khổ nhất là những người nấu. Xin thưa, những người mà nấu ăn, trên đầu các vị đừng hỏi họ một chữ Phật nằm ở chỗ nào, mà các vị hỏi họ một chữ ăn nằm chỗ nào thì họ nói cho nghe. Trên đầu họ là cái list ăn buổi sáng như thế nào, list ăn buổi trưa thế nào, một cái list danh sách ăn buổi chiều thế nào và buổi khuya như thế nào. Họ nói cho các vị nghe. Còn hỏi chữ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vô phương, không biết đâu thưa các vị. Còn một hạng ham muốn khác, đó là thích ngủ. Thích ngủ, sáng ngủ ly bì và ngủ cho tới chiều, rồi chiều cho tới tối, và chỉ dậy xong là muốn ăn, ăn xong là vô ngủ tiếp. Bình thường thì chúng ta ở đây chắc là ít có thời giờ như vậy, nhưng mà có nhiều người đã như vậy đó thưa các vị. Dính mắt, thích thú vào trong cái ngủ, và ngủ xong rồi dậy ăn thôi. Và thậm chí mẹ la cha rời, thì đứa bé nói cha mẹ ơi, có một cái chỗ nào mà cho con sung sướng không? Tức là chỉ có ăn xong rồi con lại ngủ thôi, chứ con không muốn làm. Đứa bé nó nói như vậy đó thưa các vị. Không biết các vị có chỗ nào để chỉ cho đứa bé không? Chỗ nào mà chỉ có ăn với ngủ, không cần làm? Chỗ nào thưa các vị? Biết không? Ở đâu? Dạ đúng, con heo ăn với ngủ thôi thưa các vị. Thậm chí người ta tắm luôn, cần tắm họ tắm luôn, và họ khi ăn là họ còn vỗ lưng, họ nói ráng ăn ráng ăn ráng ăn, họ năn nỉ cho ăn đó thưa các vị. Có chỗ đó đó, không biết trong số các vị có muốn tới chỗ đó không. Được người ta tắm sẵn, được người ta cho ăn sẵn, rồi sau đó người ta rửa cái chuồng cho thật sạch, và người ta còn năn nỉ ngủ đi con nữa. Vô cùng hạnh phúc, ăn uống ngủ nghỉ, được người tắm sẵn, không cần làm gì cả. Nhưng mà cuối cùng con heo đó tưởng là an ổn, nhưng mà tới cuối đời được an ổn hay không, người ta sẽ bán đi, người ta sẽ phân thay, người ta sẽ thẻ thịt. Như vậy thì cái đó không phải là điều lợi ích, đó không phải là điều hạnh phúc. Nhưng mà để thấy rõ được về dục, trong một bài kinh Trung Bộ, Đức Phật đã phân tích trên 3 phương diện về dục. Khi nhìn về dục, cần phải nhìn rõ, thứ nhất đó là vị ngọt của dục, thứ hai là thấy nguy hiểm của dục, thứ ba là phải xuất ly dục. Cần phải thấy rõ dục nó có đặc tính như thế nào thì chúng ta mới có cái phương cách để mà chúng ta không dính mắc vào trong mầm họa của dục. Thứ nhất là ta nói về vị ngọt. Ở đây vị ngọt nghĩa là gì? Tức là trong dục nó có vị ngọt. Từ ngay do đó cho nên biết bao nhiêu người giữa thế gian, và thế gian này có bao nhiêu người là có bấy nhiêu cái lòng tham dục. Và cuối cùng người nào cũng dính vào trong lòng tham dục hết, không có người nào thoát nổi. Ngay cả các nhà sư đang tu, đang kiềm chế, đang gìn giữ, đang thoát ra, chứ thật sự ra cũng chưa chắc đã là ra khỏi cái sự kiềm chế của dục. Bởi vì dục nó có một cái vị ngọt, và nó khiến cho người khác rất khó để ra khỏi. Vị ngọt của dục là gì? Nói về tiền tài, có tiền nhiều là thích thú. Nghe trúng số, không biết các vị có vui không thưa các vị? Trúng số các vị có vui không? Dạ, vui chính là bị vướng mắc vào cái dục. Không có người nào trúng số mà buồn buồn. Các vị có thấy người nào trúng số buồn buồn không? Dạ không có. Các vị có thấy người nào lụm được một hũ vàng mà mặt buồn buồn không? Cũng không có. Người nào cũng vui cả. Xin thưa, đó chính là vị ngọt. Vị ngọt là có tiền, mắt sáng rỡ. Từ ngay chỗ đó cho nên câu về mới có câu: tiền là sức mạnh của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân. Nói như vậy là sức mạnh của đồng tiền là gần như vạn năng. Và điều đó chính là vị ngọt. Ai đang nghèo, đang đói, đang khổ, không có tiền cho con cháu đi học, có tiền là vạn năng, giải quyết tất cả mọi cái vấn đề kinh tế của nhà chùa. Từ ngay do đó cho nên ta thấy tiền là vị ngọt, sắc cũng là vị ngọt. Chẳng hạn như người nào mà được đẹp chút xíu là hoa hậu, xin thưa, đi đâu ra đường chút xíu là người ta chạy theo xin chữ ký, xin được chụp hình chung. Và ngày nay chụp hình quá dễ dàng, điện thoại, móc điện thoại ra là có thể thành máy chụp hình rồi. Và đi tới chỗ nào là có tất cả các chàng trai đều hướng mắt ngó theo người đó và ga lăng cho người đó. Cho nên người có sắc và người không sắc ra ngoài đường thấy khác biệt. Người không sắc, xin thưa, rất là tội nghiệp. Đi không ai ngó, tới không ai ga lăng. Từ ngay đó cũng cảm thấy rất là mặc cảm. Cho nên sắc mà được đẹp đẹp chút xíu, tướng mà dáng được mi nhon chút xíu, thì xin thưa, đó chính là trời cho. Và đó chính là vị ngọt. Đối với danh cũng vậy. Người nào có danh, xin thưa, sẽ có nhiều người chạy theo anh, em, dạ. Và họ sẽ chiều theo ý của mình. Họ sẽ nịnh nót, họ sẽ làm cho mình được thỏa mãn. Đó chính là vị ngọt của cái danh. Và với bao nhiêu vị ngọt đó, cho nên cuối cùng giữa cuộc đời này ai cũng bị dính mắc. Ta lớn lên giữa cuộc đời, ta làm gì thưa các vị? Ta sẽ cố gắng đi học, tốn tiền của mẹ, của cha, của ông, của bà. Rồi sau đó ta đi làm, kiếm tiền, có vợ, sinh con, để cuối cùng tận hưởng cuộc sống và mua một căn nhà để ta được an tâm. Nhưng mà xin thưa, với cách sống đó, Đức Phật đã nói: dù sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, còn hơn sống được một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Có nghĩa rằng chỉ cần sống một ngày thôi, thấy được cái pháp sanh diệt và không còn tham đắm vào trong dục, thì một ngày đó đáng được gọi là một ngày sống tốt đẹp. Còn 100 năm giữa thế gian mà không thấy được pháp sanh diệt, cứ u mê, cứ mờ mờ chạy theo tất cả các dục vọng, chạy theo vị ngọt của tất cả các dục vọng, xin thưa, Đức Phật nói uổng phí cả một đời. Sống 100 năm cuối cùng không lợi lạc điều gì cả. Sống 100 năm nhưng mà có bao giờ chúng ta suy nghĩ kiếp sau ta sẽ như thế nào? Có nhiều người suy nghĩ kiếp sau chết là hết. Cái chỗ này là cái chỗ sai lầm. Vì cái sai lầm đó cho nên sống vội, sống vàng, có bao nhiêu tiền của đem ra tận hưởng hết và chỉ ăn, bồi dưỡng, mặc và ở cho chính bản thân của mình thôi, cho tính vị kỷ của chính mình, chưa từng biết giúp đỡ cho ai, chưa từng biết gieo trồng phước đức cho chính bản thân của mình để chúng ta sẽ hưởng qua đời sau. Thật ra chúng ta cần phải hiểu rõ thông qua giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thấy rõ bằng trí tuệ siêu nhiên, sau khi thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài thấy rõ con người đã luân hồi vô tận. Sau khi vượt qua 4 chặng đường sanh, lão, bệnh, tử là chết, sanh, già, bệnh, chết, rồi chết đi đâu nữa? Đức Phật thấy rõ người này sẽ sanh trở lại. tiếp tục với chu kỳ khác, đó là sanh già bệnh chết. Rồi sau khi chết tiếp tục chu kỳ sanh già bệnh chết, và liên tục như vậy, liên tục như vậy, cứ sanh già bệnh chết thôi. Cho nên có khi đời này rất là giàu sang, nhưng mà sang đời sau xin thưa nghèo rớt mồng tơi, thậm chí còn đi ăn xin nữa. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một ông cụ, nhà cũng khá giả, và thở xa xưa mà nhà ông đã là 7 tầng lầu. Nói như vậy, nhà mà 7 tầng lầu là giàu lắm thưa các vị, không phải nhà nào cũng được 7 tầng lầu. Mà ông có một căn nhà 7 tầng lầu và gia đình của ông là khá sung túc. Nhưng mà ông bị một chứng bệnh rất tội, đó là bệnh keo kiệt, bỏng sẻn, bụng xỉn. Đối với thế gian, họ nói những người keo kiệt như vậy là tốt. Vì sao? Biết giữ của, của nó không có bị vơi ra bên ngoài. Nhưng mà thật ra cái bệnh đó nó khiến cho tâm tư ông khổ sầu, nó khiến ông ăn uống không được. Một lần ông có việc đi ra thành phố, và đi như vậy ông đi ngang qua một cái hàng chuối chiên, ông thấy mùi chuối chiên thơm phức, ông đứng lại và ông chuẩn bị móc tiền ra, thì lúc bấy giờ mấy người ăn xin họ bu tới. Và sau đó ông ngó quanh một vòng có bao nhiêu người ăn xin, ông thấy 10 người. Mình cái ông mới nghĩ nếu mình ăn một miếng mình phải cho tới 10 miếng. Và cuối cùng ông tính đi tính lại, ông nói vậy lỗ chắc luôn. Ăn một miếng mà cho tới 10 miếng vậy đâu có ổn. Cho nên cuối cùng ông không ăn, và sau khi lo công việc xong ông trở về. Nhưng mà khi ông trở về, lòng ông buồn buồn rầu rầu vì mình không được ăn miếng chú chiên đó, cho nên cái nó vẫn có gì đó nó thèm thèm. Và lúc bấy giờ vợ ông mới hỏi, nói vài lần ông không trả lời. Sau đó ông mới thưa thiệt là bữa nay thèm chú chiên quá mà buồn giận tới giờ này, ăn không được, có tiền thế mà ăn không được. Các vị có bao giờ thấy trường hợp có tiền ăn không được chưa thưa các vị? Không tiền là không ăn được, nhưng mà có người có tiền cũng không ăn được. Chứ đừng nói là có tiền ăn được nha. Chẳng hạn như có những trường hợp có 2 ông bà con ở nước ngoài, tháng nào nó cũng gửi tiền về, nhưng mà cuối cùng ông bà vẫn ăn mặc rách rưới. Vô tới nhà tưởng ăn cơm là với tiền bạc đô la như vậy phải ăn cho ngon, ai ngờ ăn mặc rách rưới, còn ăn cũng rất là đạm bạc, ăn không khác gì người nghèo. Và một lần người thân vào trong nhà của ông bà mới thấy như vậy, hỏi ủa tại sao tiền bạc con cháu nó gửi về nhiều lắm mà tại sao ông bà không ăn, không mặc, không ở, nhà thì để cứ sập xệ không sửa sang, mặc thì mặc rách rưới, mặc đồ vá, ăn là ăn đạm bạc, xì dầu nước tương cứ làm tới. Và hỏi ông bà vàng để làm gì, ông bà đó mới nói để vàng dành cho mấy đứa con, mai mốt nó đi ngoại quốc nó về đây nó có vàng nó xài. Xin thưa nghe một câu đứt ruột, nhưng mà thực tế đứng ở góc độ nào đó để mà nhìn thì ông bà này không có phước để hưởng. Tiền vàng để trong nhà là đầy nhấp, thế mà vẫn ăn mặc rách rưới, đó là không có phước đó thưa tất cả các vị. Các vị đừng tưởng rằng có tiền là được phước đâu nha. Có nhiều người là như vậy đó, khổ lắm. Nhưng mà nhà là tiền rất là nhiều, nhưng mà không dùng được đâu thưa các vị, vì không có phước. Cho nên đó chính là một trong những khổ nạn. Nhưng mà người khổ nạn đó không thấy mình đang khổ nạn. Bởi vì sao vậy? Vì đang u mê, bởi vì mình đang bị mắc kẹt vào trong những cái tham đắm, dính mắc. Tiền vào túi, không muốn cho nó ra, không muốn cho nó mẻ. Ngay cả cái ăn cũng không dám ăn, mặc cũng không dám mặc, sợ tốn tiền, hao tiền. Cho nên cái chỗ này là từ lòng dục mà nó chuyển qua bệnh rồi đó thưa các vị. Và cái bệnh đó ta gọi đó chính là nguy hiểm của dục. Nguy hiểm của dục, dục nó có khả năng giết chết một con người. Chẳng hạn như các vị biết cái người bị bệnh hủi, ghẻ, lở toàn thân và rất là ngứa. Nhưng mà lạ một điều là khi đang ngứa vậy đó, chỉ cần tới một cái đống lửa hơi tay trên đó, nó hơi nóng nóng là tự nhiên bắt đầu nó hết ngứa. Thích thú lắm thưa các vị, thích thú vì không ngứa. Nhưng mà hơi riết cuối cùng nó sẽ đi đến chỗ chết, vì nó sẽ bỏng cháy chỗ đó và toàn thân sẽ cháy, và lúc đó đi đến chết. Và cái chỗ này là chỗ nguy hiểm của lòng dục. Chính cái dục quá mức nó khiến cho người này sinh ra chứng bệnh bỏng sẻn, keo kiệt. Và do vậy cho nên cuối cùng không dám xài, không dám ăn, không dám mặc, tiếp tục uổng phí cả một cuộc đời. Và đây chính là nguy hiểm của lòng dục. Nhưng mà không dám ăn, không dám mặc, không dám xài, tới lúc ăn trộm lấy hết toàn bộ tài sản đó, thì cái người này sẽ như thế nào thưa các vị? Sẽ như thế nào? Các vị là người tiếc của. Người không tiếc của thì họ đau khổ vừa phải, nhưng mà đối với người tiếc của mà bị mất của thì các vị thấy như sao? Xin thưa, họ sống không nổi đâu thưa các vị. Họ sống không nổi, và họ sẽ đấm ngực, và họ than thân cả một đời dằn dụm, không dám ăn, không dám mặc, không dám xài, cuối cùng mất hết tất cả. Cho nên họ sẽ đi quyên sinh, và chỗ đó được gọi là nguy hiểm của dục. Cho nên lòng dục càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Và đối với ai lao mình vào trong tất cả các dục, mong muốn tiền thật nhiều, mong muốn cho mình được chức này chức nọ, mong muốn mình được đẹp, mong muốn cho mình được ăn, mong muốn cho mình được ngủ, mong muốn nhiều bao nhiêu sẽ bị chết trong những ham muốn đó. Từ ngay cho đó, cho nên mới có câu sinh nghề tử nghiệp. Không biết các vị có nghe câu này không thưa các vị? Sinh nghề tử nghiệp, tức là ta làm nghề gì là ta chết bởi nghề đó. Nghề nào cũng có cái chết của nó. Đánh cá cũng có chết của người đánh cá. Người thợ điện cũng có chết của người thợ điện. Tất cả đều là bởi lòng dục chi phối. Còn người nào không bị lòng dục chi phối thì lúc bấy giờ ta mới mai ra, không bị giống như một câu nói giữa thế gian, đó là sinh nghề tử nghiệp. Có những người cũng thoát được chứ không phải là không thoát. Nhưng mà đó là những người biết kiềm chế mọi cái dục vọng của mình, không để cho nó phát khởi, không để cho nó hiện khởi đến mức độ rằng ta đánh mất tâm trí của chính mình. Còn đối với ông trưởng giả đó, vì ông quá tham đắm vào trong tiền tài của cải của ông, bởi vì làm rất là khó nhọc, từng đồng tiền ông kiếm được là mồ hôi và nước mắt, từ ngay đó ông trân trọng đến mức độ không dám xài. Nhưng mà cái đó thì trân trọng như vậy là hoàn toàn không chính xác. Đồng tiền ta làm được cần phải xài, việc đáng xài, và cần phải chi tiêu có một hệ thống hóa. Có nghĩa rằng một phần để ăn, một phần để dành, một phần lo hậu sự, và một phần phải gieo lại. Có nghĩa rằng ta cần phải có một cái chi tiêu hợp thời hợp lý như vậy. Người nông dân sau một vụ mùa họ chừa lại một bồ để gieo lại cho mùa sau, một bồ để dành và một bồ để ăn. Có bao giờ họ nói không cần một bồ gieo lại mùa sau? Xin thưa không có. Đó là một nguyên tắc cần phải gieo lại. Cho nên cuộc sống chúng ta cũng tương tự như vậy, cần phải dành một bồ, một số tiền, một phần ba trong số tiền lương ít ỏi của mình, để mà chúng ta đi gieo phước, chúng ta đi làm phước. Và chỉ có gieo phước làm phước như vậy thì chúng ta mới được cái phước báo, được giàu sang. Bởi vì bản thân của ông trưởng giả đó, ông được 7 tầng lầu là vì sao? Xin thưa, Đức Phật biết về ông rất rõ. Đức Phật soi thấu bằng thiên nhãn thông, thiên nhãn minh, cho nên biết ông đó ngày xưa đã từng đi lên chùa, đã từng đội gạo lên chùa, cúng chùa và làm phước rất nhiều. Nhờ làm phước đó cho nên ngày hôm nay ông mới được giàu như vậy. Người nào cúng nhiều giàu, giàu nhiều. Người nào cúng ít thì khá khá. Còn người nào không cúng, xin thưa, sẽ nghèo. Và tùy theo mức độ mà nó sẽ trở thành rớt mồng tơi. Tức là nghèo đến mức độ là gặp cái eo. Đã nghèo mà còn gặp nhiều chuyện xui xẻo xảy ra nữa. Và từng hộp mồng tơi nó cũng rớt xuống. Tức là nghèo thê thảm. Nhưng mà ông này giàu là sở dĩ ông quá khứ đã từng làm phước. Nhưng mà xin thưa, cái phước mà ông làm ông lại không nhớ. Và đời này ông lại sinh ra bỏng sẻn, bủn xỉn, keo kiệt để cố gắng gìn giữ những thành phẩm mà ông đã tạo ra. Nhưng mà xin thưa, làm sao giữ được? Ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng, thì sau đó một ngày nào đó ta ra đi cũng hai bàn tay trắng, không có người nào mang theo được món gì đâu thưa tất cả các vị. Từ cà rá, kim cương, hột xoàn, tất cả là phải trả lại cho trần gian, không ai mang theo được cái gì cả. Như vậy thì chúng ta giữ của để làm gì? Có nhiều người đã biện luận cho chính mình bằng cách là tôi giữ của đây là không phải cho tôi mà cho con, cho cháu. Xin thưa, đó là một cách biện luận. Bởi vì con cháu mà chúng ta gọi những người đó là sống chung một nhà, nhưng mà ta để lại cho nó, cuối cùng nó có giữ được hay không? Nó tùy theo cái phước của nó. Nếu nó có phước thì nó tiếp tục làm cho tài sản của mình làm ăn nên ra. Còn không có phước, xin thưa, 3 tháng sau tất cả tài sản chúng ta chỉ đem nướng sạch, cuối cùng không lợi gì được cho mình, mà mình cứ ỷ lại vào trong cho con, cho cháu. Xin thưa, đó là một sai lầm. Ngược lại, người nào biết đem đi bố thí cúng chùa, vừa lợi cho mình, vừa lợi cho con, vừa lợi cho cháu, đời cháu nó cũng sung sướng. Nó sẽ có tiền ra tiền vào, nó cũng sẽ có được cái phước báo là nhờ làm phước cho cháu. Chứ không thể nói là dành hết toàn bộ cho cháu, mình ích kỷ cho bản thân mình rồi bây giờ ích kỷ cho cháu, liệu cháu của mình nó có giữ được hay không? Chúng ta chưa suy nghĩ đến cái vấn đề đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng nó sẽ tốt, nhưng mà đó là một sai lầm. Nếu chúng ta thấy nó phá gia chi tử, sau khi mình chết nó đem tài sản nó bán hết, nó cho hết và nó ăn chơi sa đọa, lúc đó xin thưa, nếu mà mình còn sống thì chết thêm lần nữa, chịu không thấu. Cho nên cần phải buông bỏ cái dục. Vì chỉ có sự buông bỏ cái dục đó thì những tính khí thất thường, cái tính ích kỷ nhỏ nhen bủn xỉn của chúng ta sẽ không còn. Mà khi những cái tính đó không còn thì ta sẽ sống rất là tốt, khoan dung độ lượng, luôn luôn giúp đỡ mọi người. Và nhờ như vậy cho nên ta đi đâu cũng vui vẻ, ta ở đâu cũng an lạc, ta tới chỗ nào cũng được hạnh phúc. Đây chính là một cái vốn sống, một cái lẽ sống giữa cuộc đời. Nhưng nhiều lúc chúng ta không nhận ra, hoặc là do dục nó kéo mình riết, cuối cùng là mình đã chúi mũi vào trong đó và không có ngày để chúng ta có thể được an lành. Và đó chính là cái ý thứ ba mà Đức Phật muốn nói, đó là xuất ly ra khỏi dục. Người nào xuất ly, tức là rời xa cái dục, là xin thưa, rất là thảnh thơi, rất là an lành. Phật xuất ly ra khỏi dục, cho nên bây giờ Phật thảnh thơi. Đức Phật ngài xuất ly đó rất là trọng đại. Ngài bỏ cả hoàng thành cùng với Sa Nạc trên con ngựa kiền trắc ra khỏi hoàng cung, và ngài ngó lại hoàng cung lần sau cuối rồi từ đó ra đi. Ngài để lại một cái gia tài đồ sộ, giang sơn gấm dốc, ngài bỏ hết tất cả. Và ngài cũng tạm xa cha, xa gia đình, tạm xa công chúa Yajudala và đứa con thơ Rahula, ngài tạm xa tất cả. Ai trong chúng ta làm được chuyện đó? Rất là khó. Từ cái đó cho nên sự ra đi từ bỏ của ngài được gọi đó là sự từ bỏ vĩ đại nhất. từ bỏ vĩ đại nhất trong lịch sử của loài người. Hiếm có người nào làm được chuyện đó. Sau sự kiện đó, có nhiều người đang suy nghĩ và nói tại sao thái tử lại bỏ tất cả mọi cái tài sản lớn, còn trong khi bao nhiêu người khác thì lại hỏi thái tử bỏ chỗ nào cho tôi đi, và tiền bạc không cần đưa tôi hết đi. Và bạn bè người nào mà nói tôi không cần tiền thì người đó mở miệng nhanh lắm: trời ơi, không cần tiền hả? Vậy tốt quá, đưa tiền cho tôi giữ cho. Chúng ta sẽ bám víu vào trong vật chất. Trong khi đó có một số người khác thì lại buông bỏ vật chất. Và ở tại Việt Nam chúng ta cũng có một nhà vua cũng bỏ ngôi và đi xuất gia. Và có người hỏi nhà vua đó tại sao nhà vua lại không thương tiếc giang sơn gấm dốc này. Và nhà vua đó lại nói thế này: ta xem ngai vàng như đôi dép bỏ. Tức là đôi dép đã hư, đã mục, đã nát, đã rách rồi thì bỏ chứ làm gì. Các vị gặp trường hợp này, đôi dép hư, nát, rách, mục, các vị bỏ không? Bỏ không? Bỏ. Và ngài xem ngai vàng cũng tương tự như vậy. Nhưng mà dép rách, dép nát, dép hư thì các vị bỏ được. Nhưng mà ngai vàng, tiền tài, tài sản, quyền lực bỏ được không thưa các vị? Các vị dễ bỏ không? Dễ không? Không dễ đâu thưa các vị. Mình bị dính luôn trong đó và không dễ để buông bỏ. Ít ít thì còn bỏ, này nhiều quá, quyền lực cao quá, làm sao bỏ. Thế mà ngài nói rất nhẹ nhàng rằng ta xem ngai vàng như đôi dép bỏ. Vị vua đó tên gì các vị còn nhớ không thưa các vị? Hả? Dạ đúng, đó chính là nhà vua Trần Nhân Tông. Sau 3 lần chiến thắng quân Nguyên cùng với dân tộc, đem lại an bình, thái bình cho đất nước, cuối cùng ngài đã tính chuyện con đường tu cho chính mình. Bởi vì sao ngài tu? Vì thấy rõ mầm họa của dục. Ai trong chúng ta thấy rõ được mầm họa của dục? Người nào thấy rõ thì chúng ta mới có sự hy sinh vĩ đại và làm một cuộc từ bỏ vĩ đại. Còn bao nhiêu người khác giữa thế gian chưa thấy mầm họa của dục, chắc gì họ dám buông bỏ. Tại vì họ thấy đây là hạnh phúc, đây là an vui. Có tiền là hạnh phúc, sắc đẹp là hạnh phúc, có danh lợi là hạnh phúc, có ăn uống là hạnh phúc, có ngủ nghỉ theo ý mình là hạnh phúc. Tất cả 5 món đó đều là hạnh phúc. Tại sao ta lại đi bỏ cái hạnh phúc này? Và tại sao chúng ta phải dấn thân khổ hạnh, hành sát, tu vất vả? Tu cũng vất vả lắm thưa các vị. Tu cũng đổ mồ hôi hột. Lên tu gặp thời tiết nóng, ta không có máy lạnh, ta cũng mệt lắm. Nói như vậy tu là cũng khá vất vả. Như vậy thì có được 5 món ngũ dục giữa cuộc đời hạnh phúc quá rồi, còn bỏ đi tu để làm gì? Nhưng mà xin thưa, 5 món ngũ dục lạc giữa thế gian chỉ là giả thôi thưa tất cả các vị. Vì sao? Vì có đó rồi mất đó. Có nhiều người tham tiền, nhưng mà cuối cùng vì tham tiền cho nên cuối cùng cũng chết bởi đồng tiền, dính mắc bởi đồng tiền, rồi cuối cùng sau đó bị sa đọa cũng bởi đồng tiền. Chán đời, hận đời bởi vì đồng tiền, quá dính mắc vào đồng tiền cho nên sau đó bị đồng tiền sai khiến, cuối cùng mất hết tất cả. Và trong kinh Phật đã ví 5 món ngũ dục lạc đó như là 5 món mật ngọt, lâu lâu nó mới nhiễu xuống một lần. Có nghĩa là lâu lâu chúng ta mới có tiền một lần, chứ không phải lúc nào, ngày nào cũng có tiền. Không phải là tuần nào cũng có tiền, không phải là tháng nào cũng có tiền. Nhưng mà thỉnh thoảng có những người làm ăn được, trong một khoảng thời gian từ 1 năm đến 2 năm, thậm chí là 5 năm là tiền vô như nước. Họ kinh doanh là thành tựu cho nên tiền vô như nước, và vô liên tục vậy 5 năm, và ngày nào cũng đếm tiền đến mỗi tay. Có những người Phật tử nói chúng tôi như vậy, lên chùa nói thầy không biết đâu, con có một thời gian làm là tiền vô từ bao và tối nghỉ rồi, người ta nghỉ đóng cửa rồi, vợ chồng con phải ngồi lại đếm tiền. Và lúc đó con đếm tiền mà con vui ơi là vui, và con hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Nhưng mà sau đó Phật tử đó lại buồn buồn nói, thời gian đó đã qua đi và bây giờ con không còn đếm tiền nữa, làm ăn thất bại. Có nghĩa rằng không có lâu dài đâu thưa tất cả các vị. Mà tại sao không lâu dài? Là dựa vào cái phước. Phước mình còn nhiều thì mình sẽ được lâu lâu một chút. Phước mình vừa hết là tự nhiên mất trắng tất cả. Mà phước này ở đâu ra? Kiếp trước có gieo thì bây giờ có hưởng, kiếp trước không gieo bây giờ không có hưởng. Điều đó rõ ràng như vậy. Nghiệp nhân tốt thì được quả tốt, nghiệp nhân xấu thì gặp quả xấu. Và cuối cùng ông trưởng giả đó, ổng bắt đầu gặp nghiệp nhân xấu. Lúc mà ổng đang thèm thèm và người vợ của ổng đã làm chú chiên cho ổng ăn, tôn giả Mục Kiền Liên đang đi dưới và tự nhiên nó lé lên một điều là ông lão này một tuần lễ nữa sẽ chết, sẽ sống không lâu. Nhưng mà ông lão đâu có biết được một tuần lễ mình sẽ chết. Một khi cái chết đã đến thì trời kêu ai thì người đó đấy dạ. Cho nên không biết trước được đâu thưa các vị. Cứ tới giờ đó mà kêu, và kêu xong là phải dạ, phải đi ngay. Và chỉ có những người tu chứng Phật biết, Bồ Tát biết, Mục Kiền Liên biết. Từ ngay đó Mục Kiền Liên đi cứu nhiều người lắm thưa các vị. Mục Kiền Liên nhờ thần thông đệ nhất của mình, cho nên Ngài đã biết rõ ai sắp tai họa và Ngài tới cứu. Và biết ông còn có đúng 7 ngày nữa sẽ chết, và sau khi chết xong ông sẽ tái sanh là một người ăn mày tại thành phố này luôn, chứ không phải ở đâu xa, không phải chuyển qua một thành phố khác. Và nếu mà mình sống ở đây là một trưởng giả, chết rồi cuối cùng tái sanh một người ăn mày ở đây, xin thưa nếu mà người này nhớ được câu chuyện đó chắc tức chết luôn, chịu sao thấu. Từ một người giàu có bây giờ trở thành người ăn mày. Nhưng mà tại sao như vậy? Mục Kiền Liên thấy rõ đời trước có làm cho nên bây giờ được hưởng và ở 7 tầng lầu. Nhưng mà đời này ông chưa từng làm một điều phước nào. Và đời này không có thì đời sau khi tái sanh trở lại là phải ăn mày thôi. Và thấy như vậy cho nên cũng thương thương và cũng tội nghiệp. Đôi khi người ta có những món dục lạc giữa thế gian, người ta sẽ thiếu suy nghĩ và thiếu tư duy, cho nên không biết được cái tài sản mình từ đâu có. Và do vậy ý lại, và do ý lại cho nên cuối cùng không làm phước tiếp tục, thì đời sau không có cái gì để thọ hưởng. Không có gieo trồng thì không có gặt. Do vậy cho nên Mục Kiền Liên muốn độ cho ông này, bởi vì ông cũng có nhân duyên với nhà chùa. Ông làm phước lên chùa và cho chư tăng, bây giờ ông được phước, thế mà bây giờ ông đi lạc như vậy. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng thần thông lên tận lầu 7. Bởi vì lúc đó ông trốn trên lầu 7, ông sợ làm ở dưới tầng 1 con cháu của ông sẽ sinh. Ông bỏng sẻn bụng xỉn luôn cả người nhà thưa các vị. Người ngoài đã bỏng sẻn rồi, người nhà cũng bỏng sẻn như vậy. Ông lên lầu 7, ông tưởng là ông không gặp ai và ông yên chí sắp sửa được ăn chú chiên. Nhưng mà lúc đó ông thấy tôn giả Mục Kiền Liên đứng ở ngoài cửa lầu 7 ngó vô. Ông mới bực mình, ông nói trời ơi tôi trốn lên đây rồi mà ông cũng không tha cho tôi. Còn nói như vậy nữa. Và Mục Kiền Liên cũng kiên quyết đứng đó, dù cho ông có đuổi Ngài cũng không đi. Đó là lòng từ bi. Gặp chúng ta đuổi là đi ngay thôi. Mình tới đây giúp nó mà nó không hiểu, nó đuổi mình. Nhưng mà tôn giả Mục Kiền Liên không vì cái sự u mê đó mà giận bỏ đi. Cuối cùng ông đó ổng hết chịu nổi rồi, sau đó ổng mới nói với bà vợ của ổng, bà có cái bánh nào nhỏ nhỏ cho ổng, ổng đi phức cho rồi. Nhưng mà xin thưa, bà vợ này tài, cũng rất là tài, làm mà một chục cái bánh mà không có bánh nào nhỏ hết. Bà mới quay qua nói ông không có bánh nào nhỏ hết.
Và cuối cùng ông suy nghĩ một chập, ông nói thôi vậy lấy đại một cái.
Và lúc đó một người làm thần thông cho mấy bánh đó nó dính lại nhau, và bà xé không được. Cuối cùng bà mới nói ông đứng một đầu, tôi đứng một đầu, hai người cùng giật xé cho rách cái bánh cho chiên ra. Mà hai người giật cũng không rách, bình thường nó rách, bữa nay giật không rách. Và ông mệt quá, ông nói thôi bà ơi cúng hết cho ông đó đi, tôi mệt lắm rồi, hết muốn ăn rồi. Nhưng mà tôn giả một người liên đi đợi ông mệt để nói cho ông nghe một điều, nói rằng ngày hôm nay tôi lên đây không phải là ăn chú chiên của ông bà, mà tôi đến đây là tôi nói cho ông biết 7 ngày sau ông sẽ chết, và sau khi chết là một người ăn mày tại thành phố này luôn. Ông tin hay không tin là quyền của ông, và việc tôi nói đã xong rồi. Và ngài chuẩn bị đi, ông đó ông nghe nói như vậy ông hoảng quá, ông mới thỉnh tôn giả một kiền liên, xin ngài hãy cứu con, ngài đã biết như vậy thì xin ngài hãy cứu con, làm thế nào để con có thể cứu vớt 7 ngày sau con không bị đọa là một người ăn mày tại thành phố này. Xin thưa trong trường hợp này có thể cứu được, còn nếu như giả sử đã trở thành người ăn mày rồi thì không còn cứu được. Khi quả dị thục đã tới lúc chín mùi và ta đang hiện hành chịu quả báo thì xin thưa không còn thay đổi. Ta chỉ có thể thay đổi trước đó 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày. Và ông này có cơ hội 7 ngày để thay đổi. Còn nếu như không suy nghĩ, không biết thay đổi, để cho lòng dục lôi kéo, thì cuối cùng 7 ngày sau chắc chắn ông sẽ trở thành một trong những người ăn mày tại thành phố này. Và sau đó ông thành khẩn và thưa tôn giả hãy cứu con. Tôn giả mới nói ông trong đời này chưa có gieo trồng, đời trước có gieo trồng cho nên ông được nhà cao cửa rộng. Còn bây giờ đời này ông suy nghĩ coi, từ lúc ông sinh ra cho tới bây giờ ông có làm được việc gì tốt chưa? Ông nói ông chưa làm, với lòng bõn sẻn, bủn xỉn, keo kiệt, ông chưa làm được điều gì tốt. Lúc đó tôn giả Mục Kiền Liên đã dạy cho ông hai điều. Điều thứ nhất là ông hãy chia tài sản của ông cho vợ cho con hết đi, phần còn lại là của ông, ông đem cái số phần của ông đi cúng hết toàn bộ, và phải cúng mà cho phước nhanh nhất, đó là cúng cho Phật, cho Pháp và cho Tăng, đó là phước nhanh nhất, bởi vì đó là đám ruộng tốt nhất. Cúng cho những người biết tu học, cúng cho những người tu thì phước sẽ lớn, cúng cho một người mà họ đang u mê không biết tu thì phước không lớn. Vì cúng cho một cái người không biết tu giống như là cúng cho một mảnh đất mà nó có sỏi, có đá trong đó, thì làm sao chúng ta gieo phước, gieo ruộng, gieo cây trồng nó sẽ lên tăng trưởng nhanh chóng. Còn nếu chúng ta gieo trên một cái mảnh đất phì nhiêu, tốt lành, thì nó sẽ tăng trưởng một cách nhanh chóng. Cho nên mảnh đất phì nhiêu đó là mảnh đất của những người tu, đó là tâm thanh tịnh. Cho nên những ai đang ngồi đây cũng là biết tu, và người biết lên chùa, đó là mảnh đất tốt. Nhưng mà tốt ở đây là tốt vừa vừa. Và nó còn một mảnh đất tốt hơn nữa, đó chính là Phật, đó chính là Pháp, và đó chính là Tăng. Nhưng mà Tăng thì nó có mảnh đất cũng tốt nữa, đó là Thánh Tăng. Tăng có Phàm Tăng, Tăng có Thánh Tăng. Phàm Tăng là mới đang sửa, đang tu, chưa chứng. Còn Thánh Tăng đó là những vị đã chứng, như tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả A Nan, đó là những vị Thánh Tăng. Cho nên nếu cúng cho một vị Thánh Tăng, xin thưa phước báo là không thể nghĩ bàn. Từ ngay chỗ đó, cho nên kêu ông phải cố gắng làm phước nhanh, và nhờ gieo trồng phước như vậy, 7 ngày sau ông sẽ có sự thay đổi lớn. Ông nghe lời, nhưng mà ông nói bây giờ Phật ở xa quá, làm sao con có thể đến để cúng dường được. Lúc bấy giờ Phật tôn giả Mục Kiền Liên mới tạo ra một cái cây cầu từ ngay chỗ nhà ông tới ngay tận Tịnh Xá luôn, và không cần phải đi xa. Và lúc bấy giờ ông được tôn giả Mục Kiền Liên giúp đỡ, cho nên biến hết toàn bộ cái số bột đó thành chú chiên hết. Và ngày hôm đó xin thưa là ngày vui vẻ nhất trong đời của ông, đó là ông cúng Phật ăn chú chiên, chư tăng ăn chú chiên, cả thành phố ăn chú chiên, mỗi nhà ăn chú chiên. Bữa đó chỗ nào ông cũng cúng, chỗ nào cũng cúng, thành phố người dân
người đi chùa không đi chùa ông cúng hết chú chiên.
Và nhờ như vậy cho nên ông được phước báo. Sau khi cúng hết cái phần tài sản của ông mới chuyển tiếp. Đó là cái thứ hai, đó là phải tu, phải niệm Phật, phải tụng kinh. Trong tất cả các phước thì phước niệm Phật tụng kinh là nhanh nhất. Niệm Phật tụng kinh là nhanh nhất. Ngồi thiền, tĩnh tọa, niệm Phật tụng kinh là phước cao nhất. Cái phước tu tập một ngày như vậy ở tại chùa, xin thưa Đức Phật đã từng so sánh bằng 100 năm làm phước giữa thế gian. Một năm, 100 năm ngày nào cũng có tiền đi làm phước, nhưng vẫn không bằng một ngày chúng ta niệm Phật từ sáng cho đến chiều, từ chiều cho đến tối. Đó là phước nhanh nhất. Và với hai cái phước đó chỉ cho ông, cuối cùng sau 7 ngày sau ông cũng chết. Không phải tu rồi không chết. Cái chết đó là cái nghiệp tới đó là phải chấm dứt. Và sau khi chấm dứt xong nó sẽ quay trở lại một đời mới. Cho nên phải chấp nhận sự chấm dứt đó, chứ không thể nói tu cố gắng phải kéo dài thêm tuổi thọ. Nhưng mà được một điều là sau khi chết ông không còn là một người ăn mày tại thành phố đó. Cái chỗ đó mới là chỗ quan trọng. Trước đó ông sẽ được tiên đó chắc chắn là người ăn mày. Nhưng mà nhờ làm phước, nhờ có niệm Phật, chỉ niệm Phật trong 7 ngày thôi, nhưng mà 7 ngày đó quan trọng lắm đó thưa tất cả các vị. Tu có 7 ngày thôi, thế mà nó đã chuyển hướng, chuyển thành một hướng tốt. Đó là sau khi chết ông không rớt xuống tại cõi thế gian này, không mà làm người ăn mày, mà được đi lên cõi trời, được hưởng phước tiếp tục. Và phước này lại phước cao hơn cái hiện tại nữa. Cho nên đây là điều mà chúng ta nên tin tưởng vào trí tuệ của Đức Như Lai. Ngài thấy con đường sáng, Ngài biết con đường tốt. Mục Kiền Liên biết con đường sáng chỉ cho người được an vui, lợi lạc. Và không biết là tôn giả Mục Kiền Liên đã cứu được bao nhiêu người. Nhưng mà đối với tà ma ngoại đạo, lúc bấy giờ lục sư ngoại đạo ở tại đất nước Ấn Độ, họ rất căm thù Mục Kiền Liên vì Ngài đã kéo những tín đồ của họ trở về với Phật giáo. Và tất cả những người đó đều được tốt cả. Nhưng mà giật tín đồ của người khác, họ oan ức ghi trong cái tâm thức của họ. Cho nên họ tìm cách để hãm hại tôn giả Mục Kiền Liên rất nhiều lần. Nhưng mà xin thưa, Ngài có thần thông cho nên hãm hại Ngài không được. Ngài biến đi mất. Nhưng mà cuối cùng cho tới một lần Ngài không thể biến được. Và Ngài đập tới mức độ là như tử. Lúc mà Ngài bò về nó tỉnh xá, mặt mày là nát hết rồi, chân tay cũng nát hết rồi. Lý do tại sao? Thì đây chính là cái nghiệp cũ của Ngài. Cái nghiệp trong quá khứ Ngài đã bất hiếu, và Ngài phải chịu 500 kiếp bị đánh đập cho đến chết. Và kiếp này là kiếp cuối cùng. Từ ngay do đó cho nên Ngài mới được mệnh danh với cái tên gọi khác là tôn giả Mục Liên, đó là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Bởi vì Ngài là người bất hiếu, nhưng mà sau đó biết sửa sai, và kiếp nào sinh ra cũng có hiếu. Mặc dù bị nghiệp, nhưng Ngài vẫn được mệnh danh là người con chí hiếu. Nói như vậy, lòng dục nó khiến chúng ta đổi tâm, đổi tánh. Rất khó để mà chúng ta quay trở lại, chúng ta ngồi lại, chúng ta tĩnh tâm, để rồi chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã sai ở chỗ nào và cần phải thay đổi thế nào. Xin thưa, rất khó thấy. Và một số ít các vị ngồi trong đạo tràng, nhưng một số đông con người đang giữa thành phố này, họ đang nườm nượp. Mặc dù ngày hôm nay chủ nhật, nhưng mà họ vẫn bươn chải cho cuộc sống. Và họ bươn chải bao nhiêu, đó chính là lòng dục chi phối. Kêu họ vào giảng đường xá lợi để ngồi nghe, họ nói họ không có thì giờ. Thì giờ họ đang đi kiếm tiền. Thời giờ hôm nay họ phải đi sửa sang chắc đẹp. Thì giờ hôm nay họ đi để đi thăm người này, đi cầu danh cầu lợi. Thời giờ hôm nay họ phải đi kiếm cái ăn, cái mặc. Thì giờ hôm nay để họ ngủ nguyên cả ngày nó sướng. Một tuần làm việc chỉ có ngày chủ nhật là được nghỉ. Từ ngay cho đó, cho nên họ dướng tiếp tục
vào trong u mê, và họ không muốn lên chùa, họ không muốn nghe pháp. Và nếu như ai đó trong bạn bè rủ rê, họ cũng lên, nhưng mà xin thưa, họ lên họ ngồi nghe, nghe nó lùng bùng cái lỗ tai, không hiểu đâu thưa các vị. Các vị ngồi ở đây, các vị hiểu được, cho nên các vị rất thích thú. Các vị thấy đó là một con đường sáng mà Phật đã mở ra. Nhưng mà có nhiều người, xin thưa, không phải dễ hiểu đâu thưa các vị. Bởi vì họ chưa chấp nhận về một cái chết có tái sanh. Họ đang nói trong tâm thức chết là hết. Và với những quan điểm sai lầm đó, làm sao họ có thể hiểu được? Làm sao họ chịu đi bố thí, làm lành, giúp đỡ? Họ nói bố thí, làm lành, giúp đỡ là cho là hết, cho là nghèo. Và bằng chứng là có nhiều người cho đến mức độ là khánh kiệt. Những người mà cho đến mức độ khánh kiệt, đó là những người cho mà không có tính toán. Đức Phật dạy là ta phải chia làm ba bồ. Một bồ là phải ăn, một bồ để dành, một bồ để gieo lại. Đó là sự tính toán. Nhưng mà người này bố thí quá mức, một bồ bố thí thôi, một bồ gieo lại thôi. Nhưng mà người này thấy điều bố thí là tốt, cho nên lấy luôn cả phần để dành, đi bố thí luôn. Và thậm chí lấy luôn phần ăn, bố thí luôn. Thì rõ ràng là bố thí thì nhiều là tốt. Nhưng vấn đề là bây giờ lại thiếu ăn. Bố thí quá mức và nó thiếu ăn. Nhưng mà cái thiếu ăn đó chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà một khi mà mùa mà trúng rồi, người này gặt là xin thưa là không thể nghĩ bàn. Người ta gặt vô một bồ, ba bồ. Anh này ảnh gieo nhiều, cho nên từ ngay đó ảnh sẽ được 4 bồ, 10 bồ. Có nghĩa là ảnh sẽ giàu một đời khác, sẽ rất là tốt. Tuy nhiên ảnh không tính toán, cho nên ảnh gieo hơi nhiều. Và từ ngay cho đó, cho nên bây giờ hơi thiếu một chút. Hơi thiếu một chút thôi. Thế mà có nhiều người họ lại hiểu lầm. Họ nói đó, đi bố thí đi, bây giờ khánh kiệt, bây giờ nghèo rồi, ai giúp? Ai giúp mình đây? Nhưng mà xin thưa, lúc đó nếu mà không làm phước thì khánh kiệt lúc đó còn chết nữa, chưa từng được gieo trồng. Cho nên đừng nên nói khánh kiệt đổ thừa là tại chúng ta đi gieo trồng. Nói như vậy là không hoàn toàn chính xác đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay do đó, cho nên ta hãy thấy rõ mầm họa của dục, để rồi sau đó ta không đắm nhiễm, mà ta cần phải xuất ly. Xuất ly ra khỏi dục, và ta làm các điều tốt. Điều tốt ở đây thứ nhất là phải biết gieo trồng, làm phước. Thứ hai là phải biết tu tập. Và chỉ có tu tập thì tâm nó mới sáng. Và tâm sáng thì lúc bấy giờ không bị dục lôi kéo, chứ không lòng dục nó lôi kéo dữ lắm đó thưa các vị. Chẳng hạn như có một người toan tính đi ăn trộm, và rủ người kia đi ăn trộm. Mà người kia hồi đó giờ có biết ăn trộm đời nào đâu, tốt lắm. Nhưng mà xin thưa, lòng dục lôi kéo, người kia nói cướp một lần thôi sống cả đời, đi cướp nhà băng một lần thôi, nếu bị bắt thì ở tù, còn nếu không bị bắt là sống vui vẻ một đời. Và từ ngay đó cho nên anh chàng kia ngồi suy nghĩ, nằm suy nghĩ, đêm suy nghĩ, nên đi ăn trộm hay không đi ăn trộm. Không đi ăn trộm, sống thật quá, giàu không nổi. Có nhiều người giữa cuộc đời này sống rất tốt, sống rất trung thực, nhưng mà cuối cùng cũng nghèo rất mồng tơi. Lý do muốn giàu là phải trồng cây giàu, phải gieo trồng thì nó giàu. Chứ còn sống thực thì được tốt, an lành về tâm thôi, chứ còn nó không thể sống thực là giàu. Cho nên có nhiều người nói sống thực một đời cũng uổng. Có những người lương lẹo nhưng mà lại linh lương. Còn mình sống thực quá cuối cùng bị đì, không được gì cả. Như vậy sống thực để làm gì? Học lương lẹo với nó đi, và cuối cùng lại linh lương nó tốt hơn. Nhưng mà lương lẹo linh lương cái kiểu đó, xin thưa, cũng không bền. Không phải ai cũng có thể làm được đâu thưa các vị. Và anh này định đi ăn trộm, anh tưởng là ăn trộm, một là chín nút, hai là bù. Anh nghĩ như vậy đó. Tức là bây giờ một là ở tù, hai là sống cả đời. Chứ còn sống dở ương ương như vậy nó cũng chết. Và suy nghĩ như vậy, Đó chính là lòng dục lôi kéo. Ai lôi kéo anh? Lòng dục. Lòng dục là đồng tiền. Đồng tiền chỉ cần có tiền là sống quy hoàng, còn không có tiền là trở thành cái kiểu sống dở dở ương ương giữa cuộc đời. Nhưng mà xin thưa, không nghĩ đến hậu quả lấy tiền của người ta. Ở đây phải tính đến hai trường hợp: nếu không lấy được, ở tù một đời. Và khi ở tù, người thân mình sẽ ra sao? Mình sống một mình hay là sống với cha, với mẹ, hay là với vợ, với con? Và nếu như mình mất, mình đi tù, thì cha thế nào, mẹ thế nào, vợ thế nào, con thế nào? Có tính được điều đó chưa? Cái thứ hai, nếu giả sử lấy được thì đời này sung sướng, có nghĩ đời sau sẽ thế nào không? Đời sau phải trả nợ, lấy của người ta bao nhiêu, đời sau phải trả lại hết. Đây là nhân quả mà. Đó là tiền của người ta gửi trong ngân hàng và người ta có quyền được hưởng. Còn đâu phải tiền của mình. Mình mượn, mình trộm của người ta là mượn tiền của người ta. Thì mượn thì đời sau phải trả. Đời này không trả, đời sau trả. Đời sau phải làm thuê, làm mướn, làm trâu, làm bò để mà trả nợ cho đến khi nào hết cái nợ thì thôi. Và nếu ta ăn cắp một số tiền lớn thì ta làm trâu làm bò bao nhiêu kiếp? Tính thử coi, một kiếp làm trâu làm bò ta trả được bao nhiêu phần nợ? Cho nên không ổn đâu thưa tất cả các vị. Lòng dục chi phối nó khiến chúng ta thảm họa, mầm họa sẽ đổ trên đầu chúng ta. Đó là chưa kể, từ ngay lòng dục, lúc chúng ta đi trộm, đi cắp, cuối cùng có người phát hiện. Bây giờ phát hiện rồi, thấy mặt ta rồi, phải làm sao? Giết luôn người đó. Cuối cùng họa mỗi lúc mỗi lớn. Và trường hợp này đã từng xảy ra. Có một tên cướp đi trộm tiền của người, nhưng mà cuối cùng bị một ông cụ phát hiện và đâm chết ông cụ. Và cuối cùng ra tù, đã lên cái án là xử tử. Giết một người đáng lẽ không đến nỗi phải xử tử, bị chung thân thôi, nhưng mà xử tử vì hành vi quá tàn độc. Có nghĩa rằng một người không có một cái vũ khí trong tay, mà một ông già nữa mà đâm là không biết là bao nhiêu nhát. Bởi vì sợ đâm một nhát không chết, mà không chết thì anh cũng chết. Cho nên anh đâm đến điên cuồng, và với sự điên cuồng đó mất nhân tính, mất cái tính của con người, cho nên bị xử tử. Và đứng trước giành móng ngựa, anh tỉnh bơ, làm như không có chuyện gì xảy ra, và người ta đánh giá là nhân tính của anh này là không còn. Nó không còn nhân tính. Anh khóc, anh buồn, anh nhận lỗi thì nó còn chút nhân tính. Còn này một chút xíu nhân tính cũng không có. Nói như vậy, cái gì khiến chúng ta đánh mất nhân tính? Lòng dục. Cho nên dục chính là mầm họa. Nhưng mà dục ở đây, ngoài năm món dục tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, chúng ta còn năm món dục khác. Đó chính là sắc tướng, đó là âm thanh. Âm thanh mà chúng ta thích cũng là dục. Hương thơm chúng ta thích, đó là dục thứ ba. Vị ngon chúng ta thích, đó là dục thứ tư. Và xúc chạm là dục thứ năm. Ta rờ cái gì đó mà ta thích thú, và ta muốn người đó là phải của mình, vật đó là của mình, tài sản đó là của mình. Xin thưa, đó chính là dục. Cho nên năm món dục đó, nó cũng làm cho biết bao nhiêu người điên đảo. Và ai còn dính vào trong tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ? Ai còn dính trong sắc tướng, âm thanh, hương thơm, vị ngon và xúc chạm? Xin thưa, lúc bấy giờ ta cũng trở thành điên đảo. Cho nên chúng ta cần phải quay trở lại, nỗ lực tu tập. Chỉ có nỗ lực tu tập thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể được an lành. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay với đề tài mầm họa của dục, chúng tôi muốn nói lời Phật dạy mà Ngài đã tìm ra cách đây 26 thế kỷ dưới cõi Bồ Đề. Sự thành tựu của Ngài được an lạc, thảnh thơi, và Ngài đã trừ cái mầm họa của dục. Và Ngài thấy tất cả mọi chúng sinh giữa cuộc đời còn đau khổ, đó là do mầm họa của dục còn đang sinh khởi. Cho nên ai muốn an lạc, ai muốn thảnh thơi, hãy lắng nghe lời Phật dạy. Từ đó trừ mầm họa của dục thì tự nhiên đời chúng ta sẽ sang trang, ta sẽ an vui và sẽ được hạnh phúc hơn.
Cuối cùng với đề tài này, cầu tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.